là chúng ta sẽ tập để ý cái mà khoảng trống này nè, và để ý những cái khoảng không có tiếng, phải không ạ? Tại vì nơi cái khoảng trống này quý vị có thấy không? Phải không? Thấy từ đây nè đi tới cái tấm màn giữa này cái gì cũng thấy hết á, cho nên chìa cái tay ra là quý vị thấy. Nếu giữa này mà không thấy thì làm sao thấy được cái tay bất chợt đưa ra. Cho nên khi mà quý vị thấy cái màn thì bây giờ mình tu bằng cách mình nhớ là ô cái khoảng trống này mình vẫn thấy. Và đang nói như vậy thì quý vị nghe, nhưng mà khi không nói thì mình vẫn ý thức, vẫn có cái nghe, mình vẫn nghe cái chỗ không tiếng. Thì đó là bước đầu làm quen với cái chân thật không hình tướng. Một cái nhà nó có thể hư hoại, nhưng mà cái khoảng không thì làm sao hư hoại?
Dễ quên
quá. Thì như vậy cho nên từ mấy ngàn năm nay mới có một vị Phật, phải không? Hơn 2.500 năm, mà tới mấy ngàn 500 năm nữa mới có Phật Di Lặc ra đời. Tại vì nếu mà tu dễ thì Phật ra đời nhiều lắm và mình thành Phật hết trơn rồi. Cho nên đừng nản lòng vì chuyện mau quên, khó nhớ. Nó như vậy đó. Nhưng mà cứ làm. Một cái cây nó từng ngày từng tháng nó cứ hút nước, hít không khí thì nó mới lớn. Thì mình cứ vậy, đừng nghĩ tới cái ngày giác ngộ hay thành Phật, nhưng mà đừng quên cái việc làm trong hiện tại. Thì chúng ta thường mình ít sợ cái ngồi bằng cái vọng tưởng. Một khi đã biết tu, phải không ạ? Mình rất sợ vọng tưởng và muốn cho nó dừng. Như vậy mình quan trọng cái vọng tưởng, mà không biết rằng vọng tưởng nó chỉ là những cái giấy khởi bất chợt, còn trong đó thường hằng vẫn là một cái biết. Cái biết thì nó thường hằng được, còn những cái vọng tưởng nó khởi trong đó y như là những cái ly, những cái đồng hồ nó trong cái khoảng không. Thì thưa, cái khoảng không là rộng lớn là nhiều, hay là những cái đồ vật này là nhiều, đâu có so được với hư không, phải không? Cái bầu trời chút xí này đã thấy rộng rồi, húng nữa là cả cái khí quyển của trái đất, rồi cả một cái vũ trụ, phải không? Nó lớn không tính kể. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy nào là nhà cửa cây cối và quan trọng những cái này thôi. Như vừa rồi bão gió mấy ngày, mình chỉ thấy cái cây này đổ, cái tấm tôn này nó bay vân vân, mà không thấy cái khoảng không. Thì tâm mình cũng vậy, chúng ta sống bằng cái biết, nó như cái khoảng không vậy đó, từ sáng tới tối nó không đi đâu hết á, mà trong đó có những ý nghĩ sanh khởi. Thì mình chỉ biết những ý nghĩ, chỉ thấy, chỉ ý thức và theo những ý nghĩ. Thì bây giờ đây tu là xoay ngự trở lại. Ý nghĩ như những cái vật thể này, nó cũng có tướng. Mình nghĩ tới mẹ mình thấy hình ảnh bà hiện ra. Mình nghĩ tới hòa thượng, mình thấy hòa thượng hiện ra. Như vậy nó có tướng, nó là pháp trần. Thì bây giờ chúng ta lưu ý cái biết mà không suy nghĩ, nó liên, nó thường hằng. Chỉ có điều mình chưa thực tập nhiều thôi, chưa có vận dụng cách này ha. Như vậy bây giờ đại chúng để ý những cái biết bình thường trong đời sống của mình. Ví dụ như bây giờ gấp gấp đi gặp hòa thượng, hòa thượng cho quý hình đệ đi vô để chào. Cái mình gấp mình đi vô, thì trong cái khi mà mình đi vô mình không có nghĩ gì hết, chân vẫn bước, thì đó chính là cái biết thường hằng, phải không ạ? Cả ngày mình sống với nó, mà tại sao cứ quan trọng những cái vọng tưởng sanh khởi thôi đó. Cho nên chúng ta nhận ra rõ cái gì là chủ và cái gì là cái tạm. Thì đó là những cái mà những cái tu thực tế của mình. Có một vị thiền khách hỏi thiền sư Thiên Lâm làm sao ra khỏi ba cõi. Đó là cái thao thức của những người mà thấy khổ thức tỉnh và muốn thoát khổ, cho nên mới hỏi làm sao ra khỏi ba cõi. Thì thiền sư Thiên Lâm trả lời bằng một câu hỏi khác: ông đang ở đâu? Nếu mà mình đứng trên cái niệm thì mình đang ở trong ba cõi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu phút đó mình rỗng rang, mình ở nơi cái biết, thì đó là ra khỏi ba cõi. Như vậy nó gần tới nỗi người ta gọi là ngay gót chân. Cái chân thường này nó không xa, nó chỉ là không nhơ không nhiễm, thì đó là chân thường chứ không có gì lạ. Những cái người họ sống trong thành phố Đà Lạt thì nó thư thả. Chúng ta sống ở Đà Lạt mình không thấy cái ô nhiễm môi trường nhiều, nhưng mà thử đi về Sài Gòn ha, trong một cái buổi sáng xe cộ đông đúc, hơi xăng mù mịt, trời nắng như thiêu, mà cái người dân ở đó họ sống từ năm này qua năm kia thì họ quen, phải không ạ? Nhưng mà mình từ Đà Lạt mình đi về thì mình thấy ôi ngán quá, gấp mau mà đi về xứ mình cho rồi. Hoặc là cái người thành phố mà tới cuối tuần họ được đi núi chơi, đi biển chơi, thì khi nào mà họ hít thở được cái không khí trong lành, họ mới thấy được cái mình sống lâu nay là ô nhiễm. Cho nên đại chúng hãy thường tự nhập thức như vậy đi, có nghĩa là buông cái tâm mình xuống, yên tĩnh, tự lắng. Và một khi nào đó mình cảm nhận được cái khinh an của cái tâm nhẹ nhàng này, như là cái bầu không khí mà mát mẻ, thì mình mới lại thấy những cái suy nghĩ lăng xăng này nó rất là mệt. Đó. Vậy thì cái chỗ mà theo cái biết không hình tướng này ấy, như cô vừa nói là nó không dễ và nó dễ chán. Nó dễ chán tại vì mình không có biết đường rờ với nó.